Chương 5, 25 năm sau. Xe điện ở Gò Vấp chạy ra Sài Gòn, tới nhà ga xóm Gà thì ngừng cho thiên hạ lên xuống. Chuyến xe này nhằm chuyến xe mấy thầy đi làm việc. Bởi vậy trên xe hành khách đông đảo ngồi giáp hết, không còn một chỗ trống. Mà xe vừa ngừng thì dưới ga lại có gần 20 người chen lấn nhau giành leo lên xe nữa. Vì trong xe đã chật rồi, nên mấy người mới lên sau phải chòm nhom đứng phía ngoài chứ không có chỗ ngồi. Trong đám đứng ngoài đây có một cô thiếu nữ, tuổi chừng 20 hoặc 22, trang điểm cùng y phục đều dán theo kiểu kim thời. Cô mặc một cái áo màu khói nhang với một cái quần lụa trắng, hàng lụa tầm thường chứ chẳng chi quý, nhưng mà áo may thở nhấn eo lưng, cắt kín hẹp rồi lại thả thùng rộng cho phê tròn. Còn quần thì dúng lưng, lại rộng ống, nên phía trên sát sao, phía dưới đầy đặn, coi thiệt là đẹp mắt. Áo quần đã sắc sảo, mà cô lại còn mang một đôi dép cao gót da màu xám. Một tay ôm một cái bóp đầm với vài cuốn sách, một tay cầm cây dù cán cục, đầu bới tóc sát ót mà không choàng khăn. Cách ăn mặc đã đẹp, mà lại thêm gương mặt cô tròn, hàm răng cô khít, cặp mắt nghiêm chỉnh, nước da trong ngần, dồi phấn thoa son vừa phải mà thôi. Cho nên thấy cô cũng biết cô ở vào hàng mỹ nữ kim thời. Nhưng mà nhờ cái nét nghiêm nghị tự nhiên của cô nên không ai dám lẳng lơ hay là khinh thị. Cô vịn cây sắt mà đứng phía ngoài, xe chạy dục dặc làm cho cô ngã qua ngã lại, đụng mấy người đứng gần. Mỗi lần đụng cô chau mày, coi thế trong lòng cô khó chịu lắm. Xe tới ga Bình Hòa ngừng nữa. Có một thầy, trạc chừng 25 tuổi, tay ôm vài cuốn sách, mặc một bộ đồ Âu phục bố trắng, mai cũng theo kiểu kim thời. Cổ thắt nơ đen, chân mang giày vàng. Nãy giờ ngồi trong xe liếc ngó cô nọ luôn. Chừng xe ngừng, thầy đứng dậy, giở nón chào cô và mời cô vô chỗ ngồi của mình cho thông thả. Cô bị đứng một khúc đường, lúc đụng chạm đờn ông, cô lấy làm khó chịu, mà cô lại tưởng thầy bỏ chỗ mà xuống xe, nên nghe thầy mời thì cô mừng. Cô cảm ơn thầy, rồi bước vô trong mà ngồi liền. Té ra cô ngồi rồi, xe vụt chạy. Cô ngó ra thì thấy thầy đứng chỗ cô hồi nãy, chứ không phải thầy xuống xe. Cô nghĩ thầm rằng, thầy này biết lễ quá, lên xe biết nhường chỗ cho đờn bà. Nghĩ như vậy rồi thôi, cô không để ý tới thầy nữa. Xe ra tới ga Đa Cao, cô bước ra mà xuống. Đi ngang qua thầy, cô cúi đầu tỏ ý cảm ơn nữa. Thầy cũng giở đón chào cô, mà lần này thầy lại chúm miệng cười. Mặt thầy coi hớn hở. Cô này là ai? Thầy này là ai? Nên nói phức cho rồi, đặng độc giả khỏi nhọc lòng tìm kiếm. Cô tên là Phan Thị Cúc Hương, năm nay cô đã được 22 tuổi mà chưa có chồng. Cô học tại trường Nữ học đường Sài Gòn. Cách 2 năm trước, cô thi đậu Diploma về Brevet Elementary một lượt. Mà đến năm nay, cô mới được cấp bằng làm nữ giáo sư tại trường con gái Đa Cao. Cô không có mẹ, thuở nay ở với cha là ông Phán Phan Thanh Nhãn. Ông này hồi trước làm thông ngôn tòa án, lần lần lên tới chức thông phán. Vì con được cấp bằng nữ giáo viên tại trường Đa Cao, nên ông xin hưu trí mà dưỡng lão. Ông mới mua một cái nhà ngói nhỏ 3 căn tại đường Cây Quéo gần ga xóm Gà, đặng cha con ở với nhau. Con đi dạy học, cha trồng bông sữa kiển, lánh xa thế tục, vui thú cầm thi. Còn thầy, tên là Bành Thanh Khải. Năm nay, thầy được 25 tuổi mà cũng chưa có vợ. Thầy một cô cha từ khi mới lọt lòng. Từ nhỏ chí lớn, thầy ở với mẹ là Lý Thị Đằng. Bà này hồi trước ở tại Châu Thành, Nam Giang, chuyên nghề trữ mà bán tiêu, đường, khô tra, đậu khấu. Gần 20 năm nhờ buôn mai bán đắt, nên bà gây dựng một cái gia tài trên 10 muôn đồng bạc. Vì bà đã trọng tuổi rồi mà con lại nài nỉ, nói học chữ Pháp đủ dùng và xin học chữ ăn lê đặng ngày sau tiện bề buôn bán. Nên cách 3 năm nay, bà bán hết nhà cửa phố xá trên Nam Giang, gom góp tiền bạc dắt con trở về Nam Kỳ, Kiếm mua một miếng đất gần chợ Gò Vấp rồi cất một cái nhà, mẹ con ở với nhau. Con thì mỗi buổi sớm mai ra Sài Gòn học chữ ăn lê, còn mẹ thì hằng ngày ở nhà lo niệm Phật, không chơi bời, không giao thiệp với ai hết. Buổi sớm mời này, Thành Khải cần dùng mua đồ Sài Gòn, phải đi trước vài chuyến xe nên mới gặp cô Cúc Hương đi dạy học đó. Cách ít bữa sau, hai người gặp nhau trên xe điện nữa. Thầy chào cô đáp lễ, rồi ai ngồi chỗ đấy, không nói với nhau một tiếng gì hết. Vì cô tới chỗ trước nên xe ngừng thì cô đứng dậy cúi đầu từ giả thầy. Thầy dở nón đáp lễ, rồi cô xuống xe. Hai người chỉ lấy cặp mắt mà chào hỏi nhau vậy thôi. Mỗi bữa, trước 7 giờ rưỡi sớm mơi và 2 giờ rưỡi chiều, cô phải có mặt tại nhà trường, nên cô đi xe đúng giờ cho khỏi trễ nải. Còn thầy thì 8 giờ rưỡi sớm mơi thầy mới khởi học, nhưng mà từ khi gặp cô rồi thì thầy lại hay đi trước giờ. Vì vậy nên thầy gặp cô thường thường hoài, mà lần nào gặp thì cũng chào nhau rồi thôi, chứ không ai nói tới ai. Một bữa nọ trời mưa dầm về, cô Cúc Hương đứng trong nhà ga xóm gà mà chờ xe. Chừng xe tới, cô phải che dù mà lên xe. Sông giọt mưa cũng nhiễu ướt giặt áo cô vài chỗ. Thầy Thanh Khải ngồi trong xe dòm thấy cô leo lên thì lộ sắc mừng. Chừng cô bước vô thì thầy đứng dậy chào cô, rồi chỉ chỗ trống ngay trước mặt thầy mà mời cô ngồi. Cô ngồi yên rồi, cô lấy khăn mu xoa trong bóp ra và lau giặt áo theo mấy chỗ mưa ướt. Cô lau và ngó thầy, cười và nói rằng, trời mưa dữ quá. Thầy nghe cô nói mấy tiếng thì thầy mừng khấp khởi, muốn thừa dịp đó mà nói chuyện với cô. Song thầy bối rối không kiếm ra chuyện. Túng quá thầy nói rằng, trời mưa hoài, hồi nãy ở Gò Vấp tôi ra ga, có áo mưa mà cũng không khỏi ướt. Thầy nói có bao nhiêu đó mà thôi, chừng xe ra tới ga Bà Chiểu, thầy mới kiếm được một câu mà hỏi rằng, cô có việc chi ngoài Đa Cao mà hôm nay tôi gặp cô đi thường như vậy? Em đi dạy học. Thầy kiếm không ra chuyện nữa, nên ngồi lặng thinh, cho tới xe ra Đa Cao, cô từ giả leo xuống, thầy trong mắt ngó theo, sắc mặt buồn hiu. Ngày ấy, thầy lấy làm tức thầm trong lòng, đã có dịp được ngồi gần cô, đã có dịp cô khởi đầu mà nói chuyện, mà vì cớ nào mình lại lính quýnh không dám mở miệng, kiếm không ra lời. Ví như mình hỏi nhà cô ở đâu, cô có chồng hay chưa, hoặc cô tên gì, con của ai, hỏi những câu như vậy có ý nghĩa vô lễ chừng nào đâu, vậy mà sợ không dám hỏi. Thầy tức giận cái thói nhút nhát vô lý, nên thầy quyết định hễ gặp cô nữa thì thầy sẽ hỏi những điều đó, không sợ chi hết. Tính một mình thì hăm hở như vậy, mà bữa sau gặp cô thì y như nghẹn trong lòng. Ngồi một hồi rất lâu rồi mới hỏi cô, nhà cô ở gần ga xóm gà phải không? Cô nghe hỏi thì cô nghiêm nét mặt mà ngó ngay thầy mà đáp rằng, thưa, em ở trong đường cây quéo. Hỏi một câu, trả lời cũng một câu mà thôi, không nói chuyện chi nữa hết. Thầy càng thêm tức giận, về nhà ăn cơm không được. Trong trí cứ tính hoài, coi phải làm cách nào đặng biết nhà cô, biết tên cô và biết gia đạo của cô. Thầy suy nghĩ đến 4 giờ chiều, rồi thay đồ, nói với người nhà rằng thầy đi chơi. Thầy mua một cát giấy xe điện mà đi xóm gà. Chiều bữa đó trời thanh bạch mát mẻ, xe tới xóm gà, thầy leo xuống rồi thủng thẳng đi lại ngã tư vô cây quéo, đứng ngó mong. Thầy muốn đi vô đường đó đặng tìm nhà cô, rồi thầy nghĩ mình chưa biết tên cô thì làm sao hỏi thăm nhà cô cho được. Thầy dụ dự nên đi thơ thẩn qua lại trước nhà ga. Thầy tính đợi cô đi dạy học về, thầy sẽ đom theo cô, coi cô vô nhà nào, rồi sẽ lập thế mà hỏi thăm lai lịch. Gần 5 giờ rưỡi, thầy liệu cô sẽ về, nên thầy giang ra xa nhà ga một khúc, đặng đứng chờ cho cô khỏi ngó thấy. Thiệt quả, chuyến xe ngoài Sài Gòn vô vừa ngừng. Cô Cúc Hương trên xe bước xuống, rồi xăm xăm đi lại ngã tư mà quẹo vô đường cây quéo. Thầy Thanh Khải dòm thấy nên thủng thẳng đi theo xa xa. Bữa nay cô mặc một bộ đồ lụa trắng mới tinh, tay ôm bóp, tay xách dù, bước dịu dàng, tương đi yểu điệu. Ánh mặt trời dọi cô làm cho sắc của cô càng thêm đẹp hơn nữa. Chẳng hiểu cô có hay người ta đi theo cô hay không, mà cô cứ đi tự nhiên, không dai lại mà ngó phía sau lưng. Thầy thấy cô đi gần tới ngã ba Quảng Tám, rồi quẹo vô cửa ngõ một cái nhà bên phía tây mặt. Thầy ngừng lại chờ cô vô nhà, rồi thầy thủng thẳng đi ngang qua, mắt liếc coi nhà cửa thế nào. Thầy thấy một cái nhà ngói ba căn vách dán, nhà còn mới, tuy nhỏ mà nhờ nền cao nên coi vẻ vang mát mẻ lắm. Trước nhà có một cái sân, giữa sân có xây một hòn non nhỏ, chung quanh có lếp trồng toàn những quệ, ngải, cẩm nhung, hường tây, bông đương đua nở, chỗ đỏ chỗ trắng, coi đẹp mắt vô cùng. Dọc theo hàng ba nhà lại để một hàng kiển, cây sữa điệu suy phong, cây sữa điệu chiếu thủy, làm cho người đi đường ngó vô ai cũng biết cây này là nhà của một đứng phong lưu nhân vật. Thành Khải đi qua khỏi rồi thì trong lòng phấn khởi, mừng được biết chỗ ở của người mình ái mộ mấy tuần nay. Mà biết chỗ ở cũng chưa đủ, còn phải biết lai lịch của người đó nữa. Thầy đương thơ thẩn, bỗng thấy một người đàn ông đang xách nước giếng lên mà tưới rau cải trồng trước sân. Vì cái sân này chạy luôn ra lề đường, lại không có rào dậu chi hết, nên thầy đứng lại mà ngó, rồi nói với người tưới nước đó rằng: "Rau anh trồng tốt quá ha. Tháng này còn mưa nên không mấy tốt, chừng nắng rau đây mới tốt nữa." "Tại sao tháng nắng mới tốt?" "Sao anh không trồng bông như người ta mà lại trồng rau?"
"Người ta giàu có, họ trồng họ chơi. Tôi nghèo, tôi phải lo trồng rau cải mà bán chứ trồng bông không có lợi."
"Trồng bông bán cũng đặng tiền chứ."
"Trồng cho nhiều kìa, chứ đất ít thì trồng sao cho đủ bán."
"Có nhà đằng kia trồng bông coi tốt quá ha."
"Nhà nào, ở đâu?"
"Nhà có hòn non đó, không biết nhà của ai ta."
"Ờ, nhà ông Phán đa."
"Ông Phán nào đó, anh biết tên không?"
"Sao lại không biết?" "Ông Phán nhãn đa. Ổng phong lưu quá, tối ngày ổng cứ ở nhà, cứ lo săn sóc mấy líp bông với mấy chậu kiển. Ai mà bì kịp ổng."
"Ủa, ổng không làm việc hay sao?"
"Ổng già, ổng hưu trí rồi. Bây giờ ổng ở nhà lãnh tiền hưu trí, ổng xài không hết. Mà đứa con gái lại làm cô giáo dạy trường đa cao nữa, ổng khỏe lắm."
"Chà, có con làm cô giáo nữa hả?"
"Chứ sao, cô Cúc Hương đó, cô học giỏi lắm. Con gái mà ăn lương một tháng tới 50-60.
"Chưa có chồng hay sao mà anh kêu người ta bằng con gái?"
"Chồng con đâu có, ở nhà có hai cha con với một tên bồi và một chị nấu ăn."
"Còn bà Phán đâu?"
"Không có, ông Phán mua đất cất mà ở đây hơn một năm nay thì tôi thấy ổng với con gái ổng đó thôi chứ có vợ ở đâu."
"Ổng vui vẻ tử tế không?"
"Tử tế lắm, mai thì ghé đó coi bông chơi ổng mừng lắm đó."
"Không có quen mà cũng tới chơi được hả?"
"Có sao đâu mà sợ, tụi tôi nghèo hèn tới chơi ổng còn niềm nở hết sức, huống chi là thầy."
"Nếu vậy bữa nào tôi ghé xin phép ổng để coi bông coi kiển chơi được không?"
"Được mà."
Thành Khải từ giã người trồng rau ấy mà đi, trong lòng rất mừng vì tình cờ mà được biết hết những điều mình muốn biết. Thầy trở lộn về, chừng đi ngang qua nhà cô Cúc Hương vô hồi nãy, thầy thấy có một người trên 50 tuổi, mình mặc đồ mát, tóc râu bạc qua râm, đường sẩn bẩn trước sân mà xem bông. Thầy định chắc người đó là ông Phán Nhãn. Thầy đi thủng thẳng mà ngó ông, thì thiệt quả là tướng mạo ôn hòa, sắc mặt đạo đức, đáng kính đáng mến. Từ nhỏ chí lớn, Thành Khải ở với mẹ, thì mẹ thường giảng dạy những lý thuyết. Ai tình là một lò để đốt lòng người, hễ mang lấy lò lửa ấy vào mình thì cuồng trí loạn tâm, rồi dầu giết người cũng không gớm tay, tự sát cũng không tiếc mạng. Còn vợ chồng thì phải có nhân duyên, nếu không có nhân duyên mà mình cưỡng cầu thì dầu ở một bên nhau cũng không hội hiệp được. Ấy vậy làm người phải gìn giữ, chẳng nên để ai tình buộc vào mình. Còn vợ chồng thì phải để cho Phật trời khiên định, chẳng nên bôn chôn hốt tóc mà làm trái nhân duyên. Thành Khải nghe những lý thuyết như vậy đã nhàm tai,
mà lại vì thương yêu kính trọng mẹ nên coi lời của mẹ cũng như lời thần thánh dạy. Thuở nay, hễ thấy con gái thì thầy nhớ lời mẹ dặn, nên kiên dè, chẳng để ái tình thấm vào lòng. Còn việc cưới vợ thì thầy phú thác cho trời Phật, chờ coi Phật trời định nhân duyên như thế nào rồi thầy sẽ liệu. Tánh chất của thầy như vậy mà chẳng hiểu vì cớ nào, từ ngày thầy gặp cô Cúc Hương thì trong lòng thầy khoan khoái, trong trí thầy mơ màng, ngày như đêm thầy cứ thấy hình dạng cô chàng ràng trước mặt thầy hoài. Mấy phút đồng hồ gần cô trên xe thì thầy khoái lạc hớn hở cũng như ở trong động tiên. Còn hễ vắng mặt cô rồi thì thầy giật giờ buồn bực cũng như ở trong cửa hắc ám. Nay thầy được biết cô là gái chưa chồng, cha của cô là ông Phán Nhãn Hưu Trí, nhà ở đường Cây Quéo, thì thầy lại càng khoan khoái hơn nữa. Thầy không cho sự thầy thương nhớ cô Cúc Hương đó là tại dây ái tình buộc vào lòng thầy, mà thầy lại tin chắc rằng thầy với cô có nhân duyên với nhau nên Phật trời mới xui khiến gặp gỡ. Tánh thầy thuở nay nhút nhát bao nhiêu thì bây giờ lại quả quyết bấy nhiêu. Thầy nhất định phải hỏi cô Cúc Hương coi cô có đành kết tóc trăm năm với thầy hay không. Nếu cô đành thì thầy sẽ thưa với mẹ đặng cãi mai nhơn nói mà cưới cô. Thanh Khải quyết định như vậy rồi thì trong trí thầy bớt buồn rầu, bớt thương nhớ cô Cúc Hương. Thầy hớn hở mà tính tổ chức bề ăn ở của thầy với cô sau khi phối hiệp. Chẳng những là thầy tính không cho cô đi dạy học cực nhọc nữa, mà thầy lại còn tính hễ gần đám cưới thì thầy sẽ xin phép mẹ mà mua một cái xe hơi tốt kiểu kim thời đặng vợ chồng đi chơi. Thầy hưởng sự nghiệp của cha để lại được 50 mẫu ruộng tốt trong tỉnh Vĩnh Long. Còn mẹ của thầy thì có bạc gửi băng nên 10 muôn mà mẹ cứ tụng kinh niệm Phật, không ăn không xài chi hết. Tự nhiên số bạc đó ngày sau cũng về phần thầy hưởng nữa. Thầy đủ sức mà làm cho cô hưởng hạnh phúc trọn đời. Sau sanh con thì thầy sẽ lo cho con ăn học trở nên người đúng đắn. Cái tiền trình thầy vẽ sơ mà coi đẹp đẽ vô cùng. Chương 6. Thành Khải muốn gặp cô Cúc Hương mà gặp cho nhiều giờ và gặp chỗ nào yên tĩnh đặng thầy tỏ tâm sự với cô. Ở nhà thì cô có cha, làm sao tới mà nói chuyện cho được. Giờ cô đi dạy học thì thiên hạ cũng đi làm việc. Trên xe điện đông dày dày, không dễ gì mà nói chuyện tình. Duy có cái giờ cô đi về trong trí cô an ổn, trên xe trống trải. Vì giờ đó những người làm việc ngoài Sài Gòn họ chưa về, nên có lẽ nói chuyện được. Thầy nghĩ như vậy, rồi một buổi sớm mai, thầy ra Sài Gòn học chữ ăn lê. Thầy lựa chuyến xe điển vô tới Đa Cao. Sau khi tan học một lát, thầy mới mua giấy mà về. Thiệt, chuyến xe ấy hành khách rải rác dăm bảy người mà thôi. Xe vô tới Đa Cao thì cô Cúc Hương leo lên. Vì ái tình mạnh quá, nó trừ cái bệnh nhút nhát của thầy được, nên chuyến xe này gặp cô thì thầy hăng hái mời cô ngồi trước mặt thầy. Rồi thầy nói rằng: "Tôi biết nhà cô rồi, tôi biết ông Phán là ông thân của cô nữa." Cô Cúc Hương chừng hững, cô ngó hay thầy mà hỏi: "Thầy tới nhà em hồi nào, sao em không hay?"
"Tôi không có vô, tôi đi ngang qua đường Cây Quéo, tình cờ tôi thấy cô và thấy ông Phán đường ở trong nhà nên tôi mới biết đó chứ."
"Thầy không vô, sao thầy biết ba của em làm ông Phán?"
"Cần gì phải vô nhà mới biết, mình có tình mình hỏi thăm mình cũng biết được như vậy mà."
Cúc Hương nghe nói hai tiếng có tình thì cô chau mày. Thành Khải bị lửa ai tình đốt quá, thầy không dè dặt, thầy nói tiếp rằng:
"Tôi lại biết tới cô chưa có chồng nữa đà, phải như vậy không?"
Cúc Hương dài mặt ngó ra cửa sổ, không trả lời. Xe vô tới bà Chiểu ngừng lại, người xét giấy đi ngang trong xe mà nói rằng:
"Chắc phải đậu ở đây mau lắm cũng là nửa giờ đồng hồ. Bởi vì có tin cho hay hai cái xe hơi đụng nhau phía trong nhà Việt Bình Hòa ngã năm, bích đường rầy, xe điện chạy không được. Phải chờ có bót ăn kết rồi kéo hai cái xe hơi cho trống thì chạy mới được."
Hành khách trên xe nghe nói như vậy thì lao nhau lố nhố. Nhiều người leo xuống thả đi uống nước. Có người nóng nảy không chịu chờ, lại mướn xe thổ mộ mà đi.
Trên xe chỉ còn có một bà già ngồi đầu trong với Thanh Khải và Cúc Hương ngồi đầu ngoài mà thôi. Đó là một dịp rất may cho Thanh Khải tỏ bài tâm sự. Thầy bèn thừa cái dịp ấy mà nói đại với cô rằng: "Cô hiểu tại sao mà tôi tìm nhà cô và tôi lập thế mà biết cô chưa có chồng hay không?" Cô Cúc Hương lắc đầu. Thầy dơ dự một hồi rồi nói tiếp nhỏ nhỏ. "Ấy là vì từ ngày tôi gặp cô một lần đầu, ai xui khiến không biết mà về nhà tôi hoài vọng cô hoài. Hơn một tháng nay, bữa nào tôi gặp cô thì trong lòng tôi vui, còn bữa nào không gặp nhau thì tôi buồn bực, ăn ngủ không được. Cách mấy bữa rồi tôi lén đón đi mà theo cô về nhà. Nhờ như vậy mà tôi mới biết nhà cô và tôi phải hỏi thăm mới biết gốc tích của cô. Tuy hay cô chưa có chồng thì tôi mừng hết sức. Theo lễ nghĩa, nếu tôi muốn kết trăm năm với cô thì tôi phải cậy mai nhân đem trầu rượu đến nói với ông mà xin cưới. Chứ đón cô dọc đường dọc xá mà tỏ tình như vậy thì vô phép lắm. Nhưng nghĩ vì hiện bây giờ phụ nữ đã tấn bộ, thời đại này là thời đại tự do hôn nhân. Vậy nên tôi muốn dò trước coi ví như tôi cậy mai nhân đến nói mà cô đành hay không, rồi tôi mới dám bước tới." Cô Cúc Hương trúng chím cười mà đáp rằng: "Hôn nhân là một việc quan hệ lắm. Thầy nói như chuyện chơi vậy sao được?"
"Tôi nói thiệt chứ nói chơi đâu."
"Phàm muốn kết vợ chồng, trước hết phải biết nhau, biết gốc tích, biết tánh tình, rồi còn phải biết chắc trai với gái tâm đầu ý hiệp. Phải chắc thương yêu mến trọng nhau, rồi mới tính việc trăm năm được. Thầy mới gặp em trên xe điện có mấy lần, dầu thầy rõ biết nhà em, chứ thầy chưa rõ tâm ý của em, chưa rõ lai lịch của em. Mà thầy nói việc hôn nhân thì em e thầy vội quá. Huống chi em mới biết mặt thầy, chứ em chưa hiểu thầy là ai, tên gì, nhà ở đâu. Mà thầy hỏi ví như thầy cậy mai đến nói em ưng không? Em xin lỗi thầy, thiệt câu hỏi đó em không thể trả lời được."
"Cô nói phải lắm, tôi có vội một chút. Mà tôi xin cô xét lại giùm, vì tôi quá thương cô nên tôi mới vội như vậy đó."
"Tại sao mà thầy thương em?"
"Không biết tại sao mà mới gặp cô lần đầu thì trong lòng tôi bắt thương cô liền hả?"
"Em xin lỗi thầy. Theo ý em tưởng thì cái thương như vậy đó chưa đủ tánh chất mà kết hôn nhân được."
"Tại sao vậy? Chưa phải thương cách nào?"
"Cái thương mà có đủ tánh chất cho mình kết hôn nhân là thương trầm tịnh, biết nhau lâu ngày, lần đầu trọng đức, mến ý, yêu nết, rồi mới thương kìa. Cái thương đó mới lâu dài, dầu trăm năm cũng không phai không lợt. Chứ thầy mới gặp em, thầy thương liền, rồi thầy nói mà cưới em. Trong một vài tháng sau, thầy thấy tánh em không hiệp với tánh ý của thầy. Hoặc thầy gặp một cô khác, hình dốc ngộ hơn em, rồi thầy phát tâm thương nữa. Dường đó hôn nhân là một việc rất tốt, mà tự nhiên nó thành ra một cái hại lớn.
Hại luôn cả hai người, hoặc trọn đời không biết hạnh phúc là gì, hoặc phải rã rời chi lìa, mang dơ mang nhục."
Thanh Khải nghe mấy lời của cô thì thở dài, ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng:
"Có lẽ tôi với cô có duyên nợ sau đó, nên tôi thấy cô tôi mới đem lòng thương. Chứ từ nhỏ tới giờ tôi chưa biết thương một cô con gái nào. Theo như lời cô nói thì tôi hiểu cô không thương tôi chút nào hết."
Cúc Hương cười mà đáp rằng: "Thầy nói phải lắm. Em thương thầy sao đặng. Phận em là gái, em phải dè dặt. Nhất là gái sanh nhầm đời này là đời gian trá xảo quyệt. Nếu gặp ai thư đấy, nếu nghe ai nói cũng tin hết, thì danh giá của em còn gì mà kể."
Thanh Khải ngồi buồn hiu, không còn tiếng chi mà nói nữa. Thình lình trong ga có tiếng tu quýt thổi, hành khách rùng rùng leo lên xe, rồi xe rút chạy.
Thanh Khải bộ càng buồn bực hơn nữa. Cúc Hương tuy vậy, có lẽ cô động lòng, nên cô nói rằng: "Em xin thầy đừng phiền em. Vì thầy cho em là gái tân thời, thầy lấy thiệt tình mà tỏ tâm sự cho em nghe, nên em phải lấy thiệt tình mà đối đãi lại với thầy. Xin thầy về xét lại coi những lời em nói với thầy đó phải hay là quấy."
Thanh Khải gật đầu đáp rằng: "Cô nói phải lắm chứ." cô biết tôi là ai đâu. Còn tình tôi thương cô thì cô cũng không biết thiệt hay là giả. Thế thì cô làm sao mà thương tôi được? Vậy tôi xin cô cho biết tên tôi là Bành Thanh Khải, năm nay 25 tuổi, nhà tôi ở Gò Vấp, ở theo đường qua An Nhơn. Cha tôi hồi trước là khách trú, còn mẹ tôi là người An Nam. Xong hồi tôi lọt lòng thì cha tôi đã chết, nên thuở này tôi ở với mẹ tôi. Cha tôi có để lại cho tôi được 50 mẫu ruộng, còn mẹ tôi bây giờ có vốn trúc 10 muôn. Tôi học chữ Tây đã đủ dùng, bây giờ tôi được học tiếng Ăn Lê, đặng đủ tư cách ngày sau buôn bán. Gốc gác và địa vị của tôi vậy đó. Thiệt, tôi không phải thuộc về hạng sang giàu. Xong tôi hứa chắc, tôi sẽ làm sao cho cô được sung sướng, được yêu mến trọn đời. Nếu cô chê thì tôi nhất định trọn đời tôi không thèm cưới vợ. Cúc Hương cười, rồi ngó lơ ra cửa sổ không trả lời. Xe tới ga xóm gà, cô đứng dậy, cúi đầu từ giả thầy mà leo xuống rồi đi tuốt, không ngó lại. Thành Khải ngồi trên xe dòm theo, mặt mày buồn so. Xe vô tới Gò Vấp, thầy leo xuống rồi thủng thẳng đi bộ mà về. Tướng đi giật giờ tâm thần bất định. Đường Gò Vấp qua An Nhơn, ra khỏi chợ chừng 100 thước, bên phía tây mặt có một cuộc ở rộng rãi, cao ráo, sạch sẽ, đẹp đẽ, ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ. Một miếng đất chừng nửa mẫu mặt tiền giữa đường, dài lối 50 thước, bề vô chừng 100 thước, bề dọc theo lộ thì gắn hàng rào chữ Thọ đúc bằng sạn, còn ba phía kia thì xây tường giáp hết, tường bề cao chừng 2 thước rưỡi. Chính giữa có một cái cửa ngõ lớn, cánh bằng sắt bông gắn vào cây cột gạch vuông. Trên đầu cột có cặp lồng đèn lục giác. Chừa cái sân bề vô chừng 30 thước, rồi cất một cái nhà ngói nền đúc vách tường. Nhà cất theo kiểu kim thời, một căn hai trái, nên tuy không nguy nga đồ sộ, song có vẻ thanh tao ngộ nghĩnh phi thường. Trong sân chính giữa thì xây bồn trồng bông, còn hai bên thì trồng mía, nhãn, bưởi, cam. Nhưng vì cây mới trồng vài năm, nên mới lên vừa khỏi đầu. Hai bên trái nhà thì lập vườn trầu phơi lá vàng khè coi tươi tốt lắm. Phía sau nhà bếp, đất dốc chỗ cao chỗ thấp thì sẽ liếp trồng cao lộn với thơm tàn ong. Cuộc ở xinh đẹp này là cuộc của mẹ con Bành Thanh Khải. Thanh Khải về tới nhà mở cửa ngõ bước vô sân. Bông đua nở khoe đủ màu sắc. Cây sum xuê phơi lá nảy chồi. Cảnh vật tươi cười như chào chủ. Tiếc gì Thanh Khải tình không phỉ ý đương buồn, nên ngó bông qua đã không vui mà lại còn thẹn. Thầy lầm lũi bước riết trên thềm mà vô nhà. Trong nhà can giữa có đặt một cái bàn thờ Phật Quan Âm. Trên bàn thờ có chuông, có mỏ, có chân bông sen, bông huệ, lại đèn nhang đốt quy hoàng. Khi Thanh Khải bước vô thì mẹ là Lý Thị Đằng, đầu trọc lóc, mình mặc áo rộng nhuộm già, đương quỳ lạy dưới bàn Phật. Thầy nhón gót bước nhẹ nhẹ, đi thẳng vô buồng thay quần áo, rồi lên giường mà nằm. Dạ, Thị Đằng thì ăn chay trường, còn Thanh Khải thì ăn mặn, nên mẹ con không bao giờ ăn cơm chung. Người trong nhà thấy Thanh Khải về bèn lật đật dọn cơm. Thầy nói không đói và biểu bưng dẹp. Lúc người sửa soạn bưng mâm cơm xuống bếp, thì Thị Đằng lại vật rồi bà bước vô. Bà thấy mâm cơm còn y nguyên. Bà tưởng con đã ăn cơm ngoài Sài Gòn rồi, nên bà không hạ gặng hỏi duyên cớ làm sao mà con không ăn. Te ra Thanh Khải nằm vào trong phòng cho đến chiều. Chừng dọn bữa cơm chiều thầy gượng ra ngồi ăn, nhưng mà trí thầy lững đững lờ đờ, ăn không biết ngon, ráng ăn cho hết chén cơm rồi buông đũa. Thị Đằng liếc mắt dòm coi, thấy khí sắc của con buồn thảm khác thường thì bà lấy làm lạ, song không hỏi. Đến tối bà tụng kinh niệm Phật rồi, bà thấy con thơ thẩn đi ngoài sân, bà bèn bước ra ngồi tại cái băng để trên thềm, rồi bà kêu con lại biểu ngồi một bên mà hỏi rằng: Con đi học, có việc gì trắc trở lắm sao, mà ngày nay má thấy con buồn bực lắm vậy? Con hãy nói cho má nghe thử coi. Thanh Khải ngồi lặng thinh không trả lời, Thị Đằng suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: Má sanh có một mình con. Ba coi con như vàng như ngọc, ba cạo đầu ăn chay, lánh xa trần tục, ngày đêm cứ tụng kinh niệm Phật.
Đó là má muốn cầu cho tiêu diệt các điều tội lỗi má làm trong kiếp này và cầu cho con được phước đức trọn đời, nhất là khỏi dây quan trái, nghĩa là khỏi cái nợ của cha mẹ dai, con cháu trả. Má thương con như vậy, chẳng những má lo cho con no ấm mà thôi, mà má còn lo về cái âm đức của con nữa. Sao con không tin má? Con có việc buồn rầu, con không nói cho má biết, đặng má cầu nguyện cho con. Thanh Khải thở ra mà đáp rằng, việc con buồn khó mà nói ra cho được. Ở đời có việc chi buồn mà nói không ra được đâu con. Con buồn là vì con quất trong lòng, hễ quất thì phải tỏ cho má biết, đặng má khuyên bảo con chứ. Con nói thiệt với má, con buồn đây là buồn vì tình. Có một cô con thương yêu hết sức, mà coi bộ cổ không thương con.
Trời Phật ơi!
Thị Đằng la trời, rồi dây qua nhìn con trân trân. Yên Trăng vọng vào mặt Thanh Khải, làm cho bà thấy rõ ràng hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Thị Đằng ngó con, rồi cũng rưng rưng nước mắt, chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng,
rõ ràng là dây quan, cha mẹ trước vì ái tình mà mang tội lỗi, nay con phải đau đớn vì ái tình mà trả nợ tiền khiên. Lưới trời phủ dây không thể lọt khỏi. Ba thường khuyên dạy con, ái tình là một lò lửa để đốt lòng người. Hễ mang lấy lò lửa đấy vào mình, thì cuồng trí loạn tâm, rồi dầu giết người cũng không gớm tai, dầu tự sát cũng không tiếc mạng. Sao con không xa lánh cái lò lửa hiểm nghèo đó, lại mang lấy vào mình làm chi?
Thuở này con nghe lời má, nên con tránh khỏi luôn luôn. Thình lình dây ái tình lần lần buộc chặt lòng con một ngày một thêm một chút. Con không dè, chừng con biết thì trễ rồi, không gỡ được. Mà con thương cô nọ, con nghĩ chắc không phải là ái tình tầm thường. Đó là cái nhân duyên của con đó má.
Nhân duyên? Sao con biết là nhân duyên?
Vì thuở nay con thấy sắc chẳng bao giờ con động tâm. Mà nay con gặp cô này mới một lần đầu thì trong lòng con đã khó chịu. Rồi lần lần bắt thương, bắt nhớ, ăn ngủ không được. Vì vậy nên con mới tưởng con với cô đó có nhân duyên gì, nên Phật trời mới khiến như vậy chứ.
Việc đời má thấy nhiều hơn con. Má đã thấy rõ ràng, có khi trai gái đều thương yêu nhau, thề nguyện cùng nhau, quyết kết tóc trăm năm với nhau. Tưởng là nhân duyên trời định, te ra không phải nhân duyên, nên gần hiệp rồi mà phải tan. Lại tan một cách đau đớn, làm cho trọn đời phải khổ não. Con nói con thương cô nào đó, mà coi bộ cô đó không thương con. Thế thì có phải là nhân duyên đâu mà con sầu thảm.
Má khuyên con, đừng thèm tưởng tơ tới người đó nữa. Người ta không nghĩ đến con, tức thị là người ta chê con. Như vậy mà con thương cái nỗi gì?
Thanh Khải ngồi im lìm một hồi lâu, rồi thở dài mà nói rằng,
có lẽ má nói phải, sợ cô đó không phải là nhân duyên của con, mà con lỡ thương cổ rồi, hình dạng của cổ đã chạm vào trong óc con. Ngày đêm ăn hay nằm ngồi gì con cũng thấy cổ trước mặt con luôn luôn, quên cô đó sao được, có lẽ con phải chết thì quả mai mới hết thương.
Thị Đằng lắc đầu nói lầm thầm rằng, phải lắm rồi, quả báo nhãn tiền. Bà ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi con rằng, cô nào, ở đâu mà làm cho con đến nỗi cuồng trí loạn tâm như vậy? Con có thể chỉ cho má biết được hay không?
Cô đó lạ, má không biết đâu.
Cô tên gì, con của ai, ở đâu?
Cô đó tên là Phan Thị Cúc Hương. Cô làm giáo sư dạy trường con gái ngoài Đa Cao, mà nhà cô ở xóm Gà. Con hỏi thăm thì người ta nói cô là con của ông Phán Nhãn.
Thị Đằng biến sắc, giật mình, ngồi lặp lại rằng,
cô họ Phan, cha tên Nhãn.
Quy, cha, nếu phải như vậy thì còn rối hơn nữa đó.
Bà dây qua mà hỏi rằng,
cô đó bao nhiêu tuổi con biết không?
Con không có hỏi. Xong con chắc là cổ chừng 20 tuổi, mà có lớn lắm là 22 tuổi chứ không lớn hơn nữa đâu.
Cô họ Phan?
Thưa phải.
Cha cô tên Nhãn?
Thưa phải.
Ông Phán Nhãn hồi trước làm việc tòa, bây giờ hưu trí, mua nhà ở xóm gà. Ổng không có vợ, ở một mình với con.
Thị đàn nghe rõ, bà Dùng đứng dậy, la hai tiếng. Trời ơi!
Rồi bà té xỉu trên cái bàn.
Thành Khải lật đật đỡ mẹ mà dắt vô nhà. Thị đàn thở dốc mà miệng cứ niệm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Chừng Thanh Khải để bà nằm trên bộ ván rồi, bà mở mắt trao tráo mà nói rằng:
cầu nguyện hơn 20 năm trường mà tội ác cũng chưa tiêu diệt, nghiệp chướng vẫn còn mang, ác nhân lại hiện ác quả, biết làm sao bây giờ.
Thanh Khải ngồi bên mẹ, hai tay nắm chặt tay mẹ và khóc mà nói rằng:
vì con mà mẹ phải đau đớn như vậy, thiệt tội của con lớn lắm.
Thị Đằng lồm cồm ngồi dậy ngó con sửng sốt và nói rằng:
con làm cho má đau đớn đây, tội cũng chưa lớn mấy. Con mà cưới cô con thương đó, tội mới lớn bằng 10 lần. Con à, má xin con lánh xa cô đó đi, đừng có tương tưởng tới cô đó nữa. Má nói con phải nghe lời.
Thanh Khải ngó ngay mẹ mà hỏi rằng:
tại sao con thương cô Cúc Hương, con cưới cô đó lại có tội?
Không nên con ơi, không nên.
Tại sao mà không nên? Xin má nói cho con biết.
Má không thể nói được. Nếu con biết công ơn má mang nặng đẻ đau, con thương má chút đỉnh, thì xin con đừng có hỏi nhiều lời dông dài. Con xa lánh cô đó đi, con đừng thương tưởng tới cổ nữa, thì đã đủ trả ơn sanh thành cho má rồi.
Nếu má không chịu nói cho con biết tại sao con không thể cưới cô Cúc Hương, hoặc cưới cô Cúc Hương mà có tội, thì thế nào con cũng thương cô nữa à?
Nói ra không được. Con à, xin con thương má, con đừng hỏi việc đó nữa. Nếu con muốn cưới vợ, lựa chỗ nào khác, dù tốn hao mấy muôn, má cũng ráng lo mà cưới cho con. Xin con chừa chỗ đó ra.
Thanh Khải rưng rưng nước mắt mà nói rằng:
nếu con không kết tóc trăm năm với cô Cúc Hương được, thì con không thèm đến chỗ nào khác hết.
Thị Đặng nghe con nói mấy lời, dùng quỳ trên ván dây mặt lại phía bàn Phật, hai tay chắp trước ngực, cặp mắt nhắm liêm diêm, miệng niệm rằng:
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Thanh Khải thấy mẹ niệm Phật thì lật đật đứng dậy, bước tránh vô buồng, mặt buồn hiu.